Gần đây thì có nếu anh chị em coi báo chí, anh chị em coi mạng thì sẽ thấy có tin tức về một nhà sư đó tên là Minh Thích Minh Tuệ. Người Việt Nam mình coi báo chí, coi bấm lên Google Search là cả triệu người tìm tin tức này. Tin tức này là về một cái hiện tượng mạng ở trong Việt Nam. Tôi nghĩ là nhiều người theo dõi tại vì hâm mộ cái đức tu khổ hạnh của nhà sư này. Nhà sư này đi bộ, đi hành khất, đi nghĩa là tu khổ đó, từ Bắc vô Nam 3 lần rồi, và lần thứ tư thì mọi người mới để ý đến hay sao đó mà bắt đầu nổi tiếng. Đây là điều mà chúng ta hâm mộ, tại vì chúng ta hâm mộ một người bỏ cả cuộc đời mình ra, không có màng gì nữa hết đó, để mà tìm một cái gì đó, tìm một cái chân lý, tìm một cái theo ông Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ thì ông tìm cái khổ tu để mà tìm ra chân lý cho mình. Chúng ta hâm mộ cái sự sẵn sàng bỏ hết, tại vì trong mỗi con người chúng ta có một cái phần trống vắng đó, có cái gì trống vắng trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, dựng nên mình có cái phần trống vắng đó, và thường thường chúng ta biết nó có đó nhưng mà chúng ta không có đụng đậy gì hết á. Nhưng mà cái nhà sư này đó phó cuộc đời mình để tìm cái gì đó để mà thỏa lòng cái sự khao khát của mình, cái trống vắng đó. Là những người tin kính Chúa, chúng ta vui mừng tại vì chúng ta thấy một điều rất là diệu kỳ lạ lùng á, là không những là không chỉ chúng ta tìm Chúa, nhiều khi chúng ta cũng không muốn tìm nữa, ta mệt quá rồi muốn thoải mái hơn, không muốn tìm, nhưng mà làm gì, Đức Chúa Trời hằng sống tìm mình ha, Đức Chúa Trời hằng sống tìm mình. Cái đó là cái điều diệu kỳ lạ lùng mà chúng ta thấy ở trong đạo Chúa. Và khi mà chúng ta đã nhận biết Chúa rồi đó thì có một cái khao khát trong lòng chúng ta tiếp tục, không phải là chúng ta không hết khao khát, chúng ta được thỏa đáp rồi nhưng mà chúng ta vẫn có sự khao khát, và chúng ta khao khát là biết cha của mình càng ngày càng hơn. Cho nên khi mà Philip khi mà Chúa Giêsu sửa soạn về trời, sửa dạy nhiều một số điều, Chúa Giêsu nói là ta là đường đi, chân lý, sự sống đó, mà ta không ngoài ta ra không ai được đến cùng cha, thì Philip là một trong những môn đồ của Chúa mà nói là thưa Chúa xin chỉ cha cho chúng con thì đủ rồi. Mình là người yêu mến Chúa, mình là người một khi đã biết Thượng Đế Đức Chúa Trời hằng sống đó, là biết Đức Chúa Trời, biết cha là đủ rồi, là đủ rồi. Cái sự khao khát của mình không có nhỏ hơn là vị sư Thích Minh Tuệ để ông tìm cái gì đó. Và chúng ta là tìm cha, chúng ta là tìm cha của mình. Hôm nay là ngày lễ cha cho nên chúng ta sẽ suy gẫm về cha thánh chúng ta trên trời. Cũng cùng một thể ấy, chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về vấn đề chúng ta tri ân cha chúng ta như thế nào. Chúa Giêsu nói rõ ràng là Chúa là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Nếu các con đã biết rõ ta, các con cũng sẽ biết rõ cha ta. Rồi làm sao để chúng ta biết Đức Chúa Trời hằng sống là cha thánh? Chúng ta biết Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn Chúa Giêsu, chúng ta sẽ biết cha của mình. Đó là điều mà chúng ta được nhắc nhở trong ngày hôm nay, trong phân đoạn này. Và thi thiên, một trong những thi thiên sáng để mà chỉ chúng ta về cha của chúng ta thiên thượng là Thi Thiên 103, mà cái câu mà chúng ta đã lặp đi lặp lại 1-2 lần ngày hôm nay rồi đó. Như cha thương xót con cái thể nào thì Chúa cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy. Đây chúng ta được ví Thượng Đế đứng tạo hóa, đứng lớn lao, đứng vô hạn là cha của mình, và Ngài thương xót chúng ta như là thương xót con cái Chúa. Nên cái thi thiên này rất là hay, và chúng ta khởi đầu từ ban đầu ha. Chúng ta ban đầu thì chúng ta đây là thi thiên của David. Thì David khởi đầu là hỡi linh hồn ta hãy ca tụng Chúa, hãy hết lòng ca tụng danh thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta, ông đang nói chuyện với mình. Bao nhiêu chúng ta ưa nói chuyện với mình. Lâu lâu vợ tôi nhìn tôi, thấy tôi đang nói chuyện với mình. Anh nói gì vậy? Không có nói em, không chịu phát triển em, anh nói chuyện với anh. Đây David đang nói chuyện với mình. Mà nhiều khi chúng ta cần nói chuyện với mình, tại vì đôi lúc mình có thể buồn, có thể trầm cảm, có thể gặp nhiều nan đề khó khăn trong đời sống, có thể có những thắc mắc hoang mang nào đó mà chúng ta nói chuyện với mình. Nhiều khi chúng ta không nói bằng ra tiếng, nhưng mà trong đầu chúng ta đó, bao nhiêu suy nghĩ anh chị em á, chạy, chúng ta nói chuyện với mình. Thì ở đây chúng ta thấy là David, không biết ông hoàn cảnh ông như thế nào lúc đó, nhưng mà ông nói là ơi, cần điều hỡi linh hồn ta hãy ca tụng Chúa. Hãy hết lòng ca tụng danh thánh Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy ca tụng Chúa, chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. Đây là suy nghĩ của người tin kính. Tại người tin kính có thể đi lạng sang ngầu hết á, đi mọi nơi, nhưng mà người tin kính thì sẽ quay về với lại Chúa, đứng mà mình tin Cho nên David quay suy nghĩ của mình, cả con người mình đến ngợi khen Chúa. Tại vì ông nói sao? Chớ quên ân huệ, các ân huệ của Ngài. Chớ quên tất cả các ân huệ của Ngài. Chúng ta nhớ đến người cha thì đầu tiên chúng ta nhớ đến công ơn của người cha, ân huệ của người cha cho mình. Câu kinh thánh, câu quen thuộc ca dao của mình là: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tôi luôn luôn thắc mắc tại sao nói Thái Sơn, tại vì Việt Nam mình không có núi Thái Sơn. Thái Sơn là bên Tàu, bên Trung Quốc, nhưng bị ảnh hưởng của Trung Quốc rất nhiều. Nhưng mà núi Thái Sơn là một núi lớn của Trung Quốc, một trên núi mà thiêng liêng nhất của Trung Quốc. Mấy ông vua mà đi tế hay làm gì đó ở bên Trung Quốc là tới núi Thái Sơn. Nó lớn, nó hùng vĩ như vậy. Ở đây chắc Yosemite cũng hùng vĩ như thế. Và khi nói là công của cha như núi Thái Sơn, nghĩa là cái gì lớn nhất mà mình biết được? Công của cha rất là lớn. Người Việt Nam mình thì nói chính chữ cù lao, không phải cù lao thập cẩm, cù lao biển nha. Cù lao này là cù lao cái sự cần mẫn, cái sự lao khổ của người cha đối với con. Chính chữ rất là khó cho Helen để mà dịch ha. Nhưng mà chính chữ đó là sinh cúc phủ xúc trưởng dục cổ phục phúc. Và có một bài thơ mình tiếng Việt Nam nhiều khi mình cũng quên khá nhiều, nhưng mà có bài thơ giúp chúng ta hiểu được những cái ý này, nói lên công ơn của người cha. Đẹp thay chính chữ cù lao, sinh ra đau đớn xiết bao nhiêu tình, cúc thời nâng đỡ hy sinh, phủ năng chăm sóc vỗ về quốc ve, xúc thường bú mốm no nê, trưởng nuôi thể xác dưỡng mê thân hình, dục thời dạy dỗ thâm tình, cố luôn trông ngắm xem nhìn thiết tha, phục quấn quýt không rời tay, phúc lo đầy đủ ẩm bồng không xa. Rồi mỗi cái từ này là một cái từ nói lên người cha làm gì đối với con mình. Helen sẽ rất khó để mà dịch. Helen mà dịch được là một sự sẽ phục. Nhưng mà Helen chỉ dịch ý rất là tốt rồi. Nhưng đây nói lên cái sự, cái công khó của người cha suốt đời sống của người con của mình, cho đến khi con mình đã trưởng thành rồi vẫn còn lo, vẫn còn thương, vẫn còn giúp đỡ. Ở đây nhắc nhở chúng ta cái ân huệ, cái công ơn của người cha là lớn, mà chúng ta suy nghĩ đến ân huệ và công ơn của cha chúng ta ở trên trời. Và đây bắt đầu chúng ta sẽ suy nghĩ, khi mà David có thể lòng ông hoang mang lo sợ hay là suy nghĩ gì hay là thấy túng quẫn như thế nào đó, thì ông bắt đầu nói: hãy lên hình ta, hãy ca ngợi Chúa, nhớ đến ân huệ của Chúa để mà ông vững lòng. Thì ông nói như vậy: Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. Đó là kinh nghiệm của David. David phạm tội và Đức Chúa Trời tha thứ cho David. David bệnh hoạn và Đức Chúa Trời chữa lành cho David. Và chúng ta cũng suy nghĩ, tại vì hôm nay chúng ta học, chúng ta mới nói là Chúa Giêsu bày tỏ chúng ta biết rõ về Đức Chúa Trời. Thì chúng ta coi cái thi thiên này là thi thiên cựu ước gần 2.000 năm. Hay 1.200 năm gì đó trước Chúa. Thì bây giờ chúng ta coi và chúng ta sẽ suy nghĩ xem là Chúa tỏ bày Đức Chúa Trời chúng ta như thế nào. Ở đây thì David kinh nghiệm là Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. Chúa Giêsu chúng ta cho chúng ta thấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho mình thế nào. Tại vì chính Chúa Giêsu bên nơi thập tự giá chết cho mình. Và đây là lời Chúa nói trong Matthew, vì khi mà Chúa làm thiệt thánh: đây là huyết ta, huyết của giao ước đổ ra để cho nhiều người được tha tội. Chúa Giêsu thể hiện sự tha tội của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu tha tội cho tội nhân. Vì vậy nên chúng ta khi đối xử với nhau, hội thánh cũng dạy chúng ta trong Colossae là hãy khoan dung tha thứ nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau. Chúng ta mà sống chung với nhau thì sẽ lâu lâu có những cái va chạm. Cho nên lời Chúa dạy là hãy khoan dung tha thứ nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau. Như Chúa đã tha thứ anh chị em thì anh chị em cũng phải tha thứ. Chúa Giêsu là sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho cả nhân loại, cho chúng ta. Đó là hai cái ân huệ đầu tiên: Chúa tha thứ và Chúa chữa lành. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của David ha. Khi mà David phạm tội tà dâm, phạm tội giết người, ăn ở với lại và Seba hả? Xong rồi có con và đứa con nó bệnh. Khi mà David được Chúa gửi tiên tri tới với ông thì tiên tri nói sao? Người khỏi tội. Ông nhận tội. Xong tiên tri nói sao? Tội người được tha. Tội người được tha. Xong rồi David làm gì? Thôi vậy cầu xin cho con của mình đang bệnh, Chúa chữa lành nó. Chúa có chữa lành không? Nhớ không? Nhớ câu chuyện không? Chúa có chữa lành không? Không. Con trai đó sao? Chết. Okay. Ở đây nó cũng dạy dỗ mình rất hay. Tại vì khi mà chúng ta xin ăn năn thực sự và xin Chúa tha thứ tội mình đó, thì Chúa làm gì? Tha hết. Khi mà mình xin chữa bệnh, ồ chưa chắc. Ủa sao lạ vậy? Cái nào cũng tốt cho mình mà. Không phải. Không phải. Một cái là luôn luôn tốt cho mình, tại vì đó nối kết liên hệ mình với Đức Chúa Trời hằng sống. Khi mà Chúa tha tội cho mình, mình có thể tương giao lại với Chúa. Nhưng mà bệnh chưa chắc rồi nha. Nhiều khi mình khỏe, khỏe như châu thì lại không có muốn liên hệ với Chúa, đi xa Chúa nữa. Nhưng mà đôi lúc tại vì bệnh thì mình lại gần với Chúa. Cho nên cái quan trọng trong cuộc đời chúng ta, anh chị em yêu dấu lưu ý, không phải giàu, không phải thoải mái, không phải sức khỏe, mà là liên hệ mình với Chúa then chốt hơn hết. Vì vậy nên nếu mà bệnh hoạn mà nó khiến mình kính sợ Chúa, đôi lúc Chúa cho bệnh hoạn, tuy Chúa thương mình như người cha thương xót con. Chúng ta lưu ý điều này. Thứ nhất, Chúa tha thứ. Ân huệ của Chúa là Chúa tha cho mình. U tội mình nặng đỏ như son, Chúa tha. Chúa chữa lành mạng sống mình, Chúa chữa lành bệnh hoạn của mình. Câu kế tiếp, Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu. Nguyên văn là Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi hố sâu, lấy tình yêu thương và thương xót làm mão chiều cho tôi. Đây hai cái nữa, một trong câu ngắn của David thôi. Khi mà David nhớ đến ân huệ của Chúa, tha tội cho mình, chữa lành bệnh của mình, bây giờ hai cái nữa là Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi hố. Nghĩa là mình gặp hoạn nạn khó khăn thì Chúa giải cứu mình. Ở đây dạy một ý nữa, không những là hố thôi mà là mộ, nghĩa là mình xém chết mà Chúa lại cứu mình. Và cái điều kế tiếp là Ngài lấy tình thương và sự thương xót làm mão chiều đội cho tôi. Là David là vua, đúng không? Và David cảm nhận nữa là David là chăn chiên trước hết. Rồi bây giờ được làm vua. Ai làm? Đức Chúa Trời hằng sống làm. Là gã chăn chiên bây giờ trở nên một nhà vua. Và cái gì mà đạo đeo đội cho ông là sự thương xót của Chúa. Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu làm gì cho chúng ta trong khu diện? Và làm cho chính David mà làm cho chúng ta nữa. Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bảo chính ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta dù có chết cũng sẽ sống lại. Cái hố mà sâu nhất mà chúng ta sợ nhất á, là chết. Anh chị em, chết là hết trong phương diện đúng á. Chết là hết á. Hết thở, hết đụng đậy, hết xài tiền, hết shopping, hết, không còn gì nữa hết. Xong Đức Chúa Trời hằng sống, trong Chúa Giê-xu nói là ta là sự sống lại. Chúa cứu không những là chúng ta thoát bệnh, thoát khó khăn, mà chính cả sự chết cũng không có nắm giữ chúng ta cho những kẻ tin kính Chúa. Không những vậy thôi mà Chúa đội chúng ta mão chiều thiên. Tại vì Chúa khiến chúng ta trở nên con trai, con gái Đức Chúa Trời, tức là hoàng tử, công chúa, anh chị em yêu dấu. Tại vì thơ văn nói như vậy, sách văn nói rằng là nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài Chúa Giê-xu, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa. Không phải ai cũng được làm vua như David, nhưng bởi Chúa Giê-xu, sự thương xót lớn của Ngài, chúng ta trong đức tin trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời hằng sống. Anh chị em biết vị trí của anh chị em không? Cao quý. Ai nâng mình lên? Đức Chúa Trời hằng sống trong Chúa Giê-xu. Chúng ta vui mừng. Ân huệ lớn không? Ân huệ lớn, lớn vô cùng. Kế tiếp thì ta biết nói là năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon, tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim đại bàng. Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon. Chúng ta tạ ơn Chúa. chúng ta đã hưởng được rất là nhiều hạnh phúc trong đời sống chúng ta. Vật ngon tiêu biểu cho những điều này. Và câu kế tiếp, ân huệ mà ta mới thấy được là tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim đại bàng. Cái này hơi lạ, không phải hồi xuân. Tuy là ý dường như giống hồi xuân vậy đó, bắt đầu trẻ lại như hồi mình trẻ đó. Hồi trẻ mình làm mà không biết mệt, bây giờ thì mình làm tí xíu thôi mình mệt rồi. Hồi trẻ mình ra khỏi giường nhảy cái đùng, bây giờ mình ra khỏi giường phải từ từ. Không thôi không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ở đây không phải là cái hồi xuân, hơn là cả hồi xuân nữa. Tại vì Chúa Giê-xu sẽ sáng tỏ cho chúng ta. Chúa Giê-xu sẽ sáng tỏ chúng ta. Tại vì Chúa đến, Chúa Giê-xu nói ta đến để chiên là những kẻ tin kính Ngài được sống và sống sung mãn. Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, những kẻ trông đợi Đức Chúa Trời thì sẽ cất cánh bay cao. Trong một phương diện chúng ta sẽ có sức lực mới từ nơi Chúa bởi Thánh Linh. Nhưng mà trong Chúa Giê-xu, Chúa ban cho một điều nữa, anh chị em, là Chúa ban chúng ta sự sống sung mãn, và sự sống này sẽ là đời đời, đời đời. Bây giờ nên chúng ta nhìn lại khi tuổi trẻ chúng ta tràn đầy hy vọng, tràn đầy những cái cơ hội, tràn đầy những cái tiềm năng. Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu cũng vậy. Tại vì đời đời thuộc về mình, tiềm năng thuộc về mình. Chúng ta ngày hôm nay dù là tuổi như thế nào, chúng ta vẫn có thể tin kính Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân, có sức lực để làm điều đó, không có mệt, không có chán để làm những điều đó. Đó là điều mà Chúa Giê-xu đến trong cuộc đời chúng ta và ban cho. Nhưng mà nếu mà chỉ nói về ân huệ thôi đó, chúng ta cũng hơi thiếu sót ha. Trong một cái liên hệ mà cứ nói chuyện người này làm cho mình, người này làm cho mình không á, thì cũng có thiếu sót đó. Dù là những gì mà cha làm cho mình rất là tốt, cho nên David bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tẻ bước. Ông nói như vậy, Chúa hành động công chính. Bây giờ nói một điều rất hay. Là bây giờ không hơn là ân huệ nữa, nhìn đến đối tượng của mình. Anh chị em mình thấy một người mà thường gia ơn với mình, không mà cái mình cứ nhớ ơn không mà ơn rất tốt. Nhưng mà mình không có nghĩ đến con người của họ, là thiếu sót lớn. Tại vì con người chúng ta trong cái liên hệ đó là then chốt. Hành động của chúng ta một phần, nhưng mà trong cái liên hệ hiểu người đó, quý trọng người đó, thương người đó thì đó mới là chính. Cho nên ở đây David bắt đầu quay về chính Chúa, bản chất của Chúa. Con người Chúa như thế nào? Ở đây ông suy nghĩ, Chúa hành động công chính và xét xử công bình cho mọi kẻ bị áp bức. Ngài cho Môi-se biết đường lối Ngài và cho con dân Israel biết các việc quyền năng của Ngài. Đây chúng ta nhận biết cha chúng ta đứng ban tràn đầy ân điển, nhưng mà Chúa là đứng công chính. Đứng công chính, chúng ta không coi nhẹ tội lỗi. Tại vì tội lỗi là phản nghịch cùng sự thiện, sự công chính. Chúng ta cẩn thận. Nhưng chúng ta thấy được Chúa là đứng công chính. Tiếp tục, Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ, Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. Đây là cái thuộc tánh của Chúa mà chúng ta đọc ngày hôm nay. Anh chàng biết là ân điển phước của Chúa cho mình rất nhiều để chúng ta hiểu được Chúa này không? Chúng ta hiểu được Chúa như vậy đó là ơn phước rất là lớn. Khi mà Môi-se trung tín với Chúa, tràn đầy sự vâng phục Chúa, và Môi-se xin Chúa cho con biết Ngài, thì Chúa cho Môi-se biết Ngài. Biết Ngài là thấy lưng của Chúa, không được thấy mặt của Chúa, trong một phương diện đó là hình ảnh thôi. Nhưng mà khi mà thấy lưng của Chúa xong thì có một tiếng phán thật lớn là đây là Đức Chúa Trời. Chúa có lòng thương xót và ban huệ, Ngài trọng nắm giận và nhiều tình yêu thương. Cái điều mà Môi-se khao khát biết Chúa và Chúa bày tỏ cho Môi-se thì Chúa bày tỏ cho tất cả các tín kính. Phước lắm á. Anh chị em ghi dấu. Để mà biết rằng là Ngài thực sự là thương xót, ban ân huệ, Ngài chậm nắm giận và nhiều tình yêu thương. Định nghĩa nhanh thật nhanh về thương xót. Thương xót, câu tới có thể giúp chúng ta biết thương xót. Ngài không vỡ trách chúng ta luôn luôn. Thương xót nghĩa là bán phạt mà lại không phạt là thương xót. Nhưng mà cái lớn hơn thương xót là cái ân điển này. Tại vì đáng phạt mà không phạt, nhưng mà bây giờ không có xứng đáng mà được cho đó, ban cho mới là ân điển á. Và anh chị em mình là con trai con gái của Chúa là bởi ân điển. Mình là tội nhân được tha là thương xót. Thương xót. Ngài không quở trách chúng ta luôn luôn, cũng không tức giận chúng ta mãi mãi. Ngài không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm, thương xót. Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta đã làm, thương xót. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài. Phương Đông xa cách phương Tây thế nào thì Ngài cũng loại bỏ các sự vi phạm của chúng ta xa thể ấy. Hai cái cực để chúng ta biết tình thương của Chúa lớn như thế nào. Tình thương nó lớn hơn là như trời cao hơn đất. Và sự vi phạm chúng ta, vì vậy nên Ngài tha thứ, sự thương xót của Chúa rất lớn, nỗi mà đông với tay hai cái cực đó, tội chúng ta một bên và chúng ta một bên xa. Vì thập tự giá của Chúa Giê-xu. Không những chúng ta nhìn về thuộc tánh của Chúa, bây giờ chúng ta nhìn đến tấm lòng của Ngài đối với mình. Như cha thương xót con thế nào thì Chúa cũng thương xót những người kính sợ Ngài thế ấy. Vì Ngài biết chúng ta đã được tạo nên cách nào, Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất. Trịnh Công Sơn có bài Cát Bụi ha? Và chúng ta được chạm lòng để chúng ta thực thấy mình là cát bụi. Kinh Thánh dạy chúng ta cũng là cát bụi. Và cái hình ảnh kế tiếp rất là hay, anh chị em suy nghĩ. Đời người như cây cối, cây cỏ, như hoa ngoài đồng, chỗ hoa khi gió thổi qua, hoa kia biến mất, người ta không còn nhìn thấy nó nữa. Thực ra nguyên văn nữa là chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Anh chị em có về Việt Nam, có ghé lại chỗ nhà cũ mình không? Có một số người còn nhà cũ, còn nhà tôi là bị tịch thu rồi đổi một nhà khác rồi. Khi mà tôi đến đường Chúa Toản, đường xưa cũ đó, tới nhà đó, thấy nó đó, biết nó đó, nó có biết mình không? Không có biết mình. Cứ nghĩ đi, rồi mình sẽ chết, mình sẽ chết. Tất cả những chỗ mà mình đã sống qua, mình đã đi qua đó, không biết mình. Đó là cát bụi, đó là tạm bờ của chúng ta, đó là chúng ta. Câu kế tiếp nhắc nhở mình, nếu mà như vậy mà thực sự đối diện như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy là hình như là tuyệt vọng. Con người mình sống vậy đó, trăm năm thở hít rồi chẳng còn. Nhiều người suy nghĩ tới và thấy tuyệt vọng. Cho nên triết học Tây Phương đến điểm nào đó thì họ đến sự tuyệt vọng. Nên là cái mà tốt nhất cho con người là chết. Tại thấy sống mà không có hy vọng thì sống chi? Sống làm chi? Họ có nhiều từ ngữ hay, angst, nhiều từ hay lắm, nhưng mà then chốt chứ nói là tuyệt vọng thôi. Tuyệt vọng mà thôi. Con người như hoa cỏ, gió thổi qua tàn, chỗ nó không biết mình. Người Việt Nam mình thích chụp hình, chúng ta chụp hoài à. Tôi cứ nghĩ khi mà mình chết đi thì con mình nó giữ được mấy tấm. Mình chụp cái ngàn tấm, bây giờ có chụp ngàn tấm rồi tại không cần phim. Xong rồi con mình nó giữ mấy tấm, rồi cháu mình nó giữ mấy tấm, anh chị em, rồi chắc mình giữ mấy tấm, một hai cái chứ nó nhớ không, ông bà đó chắc không biết nhớ không nữa. Nếu mà nó thảy ra dĩa nó để nó luôn thì có. Hình như không có. Con người mình chẳng có chi hết, hy vọng mình ở đâu? David có hy vọng ở trong Chúa. Cho nên câu kế tiếp như vậy: nhân tình yêu thương của Chúa hằng còn đời đời. Hy vọng của mình là gì? Tình thương của Chúa. Và tình thương đó gì? Đời đời. Tình thương cho ai? Mình đó. Tình thương cho mình đời đời đó. Đó là hy vọng của mình. Đó là hy vọng của mình. Tình yêu thương của Chúa hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài. Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ là những người gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ tuân hành các mệnh lệnh Ngài. Hy vọng của chúng ta, không những Chúa thương yêu mình với tình yêu thương đời đời, Chúa lập ngôi Ngài trên trời, quyền cai trị của Ngài khắp mọi nơi. Chúa không những là thương chúng ta đời đời mà quyền của Ngài đời đời. Và hai cái đó cộng lại là hy vọng cho chúng ta, là những kẻ tạm bợ, những kẻ hư mất. Và lòng của Chúa đối chúng ta thương rất nhiều. Và chúng ta coi là Chúa Giê-xu là đứng thể hiện, bày tỏ tình yêu thương của Chúa. Chúng ta câu quen thuộc chương 3:16: vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, hễ cho ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc đời đời. Tại vì Chúa thương và Chúa có quyền năng. Đức Chúa Trời cho con Ngài xuống thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Đức Con mà được cứu. Chúa đến không phải để xét mình. Đúng là chúng ta tội nhân, nhưng mà Chúa đến để bày tỏ sự thương xót và ân điển của Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời tìm chúng ta. Chúng ta không cần như cái nhà sư đi hành khất để tìm kiếm, nhưng mà thực ra Đức Chúa Trời tìm chúng ta. Chúa Giêsu nói: Ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha. Nếu các con đã biết rõ ta, các con cũng sẽ biết rõ cha ta. Từ nay các con biết Ngài và thấy rõ Ngài. Tôi hy vọng của chúng ta là ở nơi tình thương của Đức Chúa Trời đời đời. Và Chúa Giêsu thể hiện điều này. Tại vì Chúa Giêsu nói với các môn đệ là chẳng bao lâu thế gian sẽ không còn thấy ta nữa. Tại Chúa sẽ chết và Chúa sống lại, nhưng mà sẽ không hiện ra cho thế gian. Nhưng các con sẽ thấy ta, và vì ta sống, vì Chúa Giêsu sống lại, thì các con cũng sẽ sống lại và sống. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời hằng sống trong Chúa Giêsu con Ngài. Và Chúa Giêsu khi mà sống lại rồi thì nói với các môn đệ của Chúa là tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đều đã giao cho ta, tất cả thẩm quyền. Vậy hãy đi môn đồ hóa muôn dân cho ta và làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Tất cả thẩm quyền, tình yêu thương bền đổ đời đời, thẩm quyền đời đời, hai cái cộng lại là hy vọng của chúng ta để chúng ta luôn ở trong Chúa. Cho nên chúng ta phải đáp ứng như thế nào? Trong Thi Thiên 103 thì David mới nói là như vậy thì tất cả mọi loài cần phải ngợi khen Chúa. Cho nên ông nói là hỡi các thiên sứ, Ngài là các vị quyền năng dũng mãnh, làm theo đường lối Ngài và nghe theo tiếng phán Ngài, hãy ca tụng Chúa. Thiên sứ nghe lời Chúa, phải ca tụng Chúa. Hỡi cả thiên binh, Ngài là các tôi tớ, làm theo ý Ngài, hãy ca tụng Chúa. Những tất cả thiên binh, tất cả thiên sứ ngợi khen ca tụng Chúa. Và kế tiếp thì là hỡi cả tạo vật ở trong khắp mọi nơi trong vương quốc Ngài, hãy ca tụng Chúa. Và cái cuối cùng là hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa. Trong bốn điều mà David nêu ra đó, chỉ có một trong bốn điều này thôi là có thể không ca tụng Chúa. Mình đó. David đó. Chỉ có David, chỉ có mình đó, là nhiều khi tới nhà thờ hát và hát dài quá vậy, sao bạn tụng huynh hôm nay hát 4 bài thay vì 3 bài hả? Mà ôi, tại vì chúng ta quên ân huệ của Ngài. Chúng ta quên bản tánh của Chúa. Chúng ta quên tình của Chúa. Chúng ta quên Chúa Giêsu của mình. Và vậy nên chúng ta luôn luôn phải nhớ, phải nhắc mình, phải tự giảng cho mình. Anh chị em khỏi cần mục sư Khánh giảng, anh chị em giảng cho mình. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa. Vì ân huệ của Chúa, vì bản thánh của Ngài, vì lòng của Ngài, tình của Ngài đối với mình. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Đức Chúa Trời. Sự ý chính ngày hôm nay là chúng ta hãy tập tành ca ngợi Chúa. Chúng ta nhớ đến các công ơn của người cha, chúng ta nhớ đến công ơn của cha thánh. Ngài đã tha thứ, đã chữa lành, đã giải cứu, đã cho chúng ta thỏa lòng. Vì đức tính của Ngài là công chính, ân sủng, thương xót, nhân từ. Và chúng ta hãy tiếp nhận tình thương đời đời của Ngài với sự vâng lời, với sự đầu phục, với sự ca ngợi. Đó là ý chính. Hôm nay chúng ta sẽ có câu gốc, chúng ta đọc trước khi chúng ta kết thúc. Chúng ta cùng nhau đọc câu gốc. Đức Giêsu đáp: Ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Chúng ta đọc lại. Đức Giêsu đáp: Ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us turn our heart toward God in prayer. Tạ ơn Cha dấu yêu, qua lời Ngài bày tỏ, chúng con biết ân huệ của Chúa cho chúng con thật lớn lao. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài có đời đời, Ngài trọng nóng dữ. Chúng con ngợi khen Chúa. Thực Chúa thương xót chúng con, ân điển Chúa dư dật cho chúng con tạ ơn ngợi khen Ngài. Chúng con nhận biết tình của Chúa cho chúng con qua thập tự giá. Chúa phó chính con một của Ngài, đời đời vô cùng tương giao với Ngài, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Và Chúa lại phó con của Ngài cho chúng con, giúp chúng con để nhận biết sự lớn lao này cho dấu yêu, để mà luôn yêu mến tin kính Chúa, không quên ân huệ của Ngài. Holy Father, we are grateful for your word. I challenge us once again to recall all your benefits, all your goodness and mercy toward us. We are grateful, Father, that you are merciful and kind. Your love is everlasting and you are slow to anger. We praise you, Father, and we thank you. Holy Father, we ask that you open our eyes that we may see your character, we may see your attributes, your goodness and grace, that we may see your heart in Christ Jesus on that cross, that we may love you and grow in our love to you. Forget not your benefits, and always praise you and worship you and delight in you. May it be so, Father. Nguyện xin Chúa giúp chúng con để vui mừng trong Ngài, để Chúa là niềm vui của chúng con, Chúa là điều chúng con tìm kiếm mà thật Chúa đã kiếm chúng con rồi. Trong Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.